Hồng Liên Bảo Giám, chương 718, lo lắng, 1, góc truyện audio.com, mà viện quân trên đất liền đã bị chia ra làm hai đường. Một đường đi tấn công Thông Thiên Tháp, mặt đường khác dứt khoát đi về phía thành thị do Tô Kính mới chế tạo ra. Thoạt nhìn, là muốn công thành, quan tinh thuật của Tô Kính có thể nhìn thấy toàn bộ địa hình Vũ Thánh Đảo. Nhưng khi nhìn không được đội quân ở trên mặt đất tiến lên phía trước, hắn cũng không sốt ruột, đối phương đã có an bài chiến thuật. Như vậy sau mấy biến hóa cũng không phải là đánh nghi binh Thông Thiên Tháp. Ở phía bên mình thời gian eo hẹp đem đội quân công thành lộn lại đánh thành thị mình mới xây dựng ra. Đương nhiên, mình cũng không cách nào chặt đứt liên lạc của đối phương. Đại quân bị mình vây khốn cùng lúc sẽ tấn công. Nói như vậy, mình coi như là ba mặt gặp địch. Nếu như mình điều binh lực đến thành thị mới xây, vậy đế quốc thiên thần không chừng sẽ đưa đại quân chủ lực tới công kích Thông Thiên Tháp. Thế giới này là thế giới đạo thuật. Việc chuyển rời binh lực so với địa cầu lại dễ dàng hơn rất nhiều. Chiến hạm di chuyển trên không trung trở về tạo ra đồ án lập thể. Tô Kính và các phụ tá nhìn thấy được đồ án này, biết chiến đấu lần này sẽ kịch liệt hơn rất nhiều. Đó là nhiều đội quân ma tượng ở độ cao đã ngoài 10 trượng, mỗi ma tượng đều mang trên lưng cung nỏ cực lớn, nhất định là sử dụng để công thành. Những ma tượng cũng không có sắp hàng dày đặc mà tương đối phân tán. Mũi tên địa long nhị cấp bắn xuyên qua tổn thất của đối phương cũng có hạn. Vấn đề là ma tượng cũng không tính là quá đắt đỏ. Luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ có thể dễ dàng huy động. Ma tượng cao tới 10 trượng này, sử dụng cung nỏ chắc hẳn tầm bắn và ma tinh pháo đều tốt, vừa chính xác lại cao hơn nhiều. Tô Kính cảm thấy may mắn, vì thành thị của mình không phải là thành lâu truyền thống, mà là sử dụng chiến tháp của Phật Môn tới thay thế. Chiến tháp của Phật Môn còn có thể phòng ngự được cự nỏ. Vấn đề là trên tường thành cách 5 trượng lại bố trí một pháo đài tạm thời, mắc nỏ pháo. Cách 50 trượng chính là một pháo đài mang tính vĩnh cửu. Những pháo đài này sẽ bị nỏ lớn xác định địa điểm thanh trừ. Dựa vào đạo thuật chặn đường của nỏ lớn, đối với luyện khí sĩ vẫn có áp lực rất lớn. Hơn nữa, những ma tượng này phóng ra nỏ lớn, hao tổn là lực lượng ngọc thạch. Luyện khí sĩ chặn đường, hao tổn là chân khí của bản thân. Không thể kiên trì được trước tuyệt đối là luyện khí sĩ mà không phải là ma tượng. Nếu như mình ra khỏi thành đi giết chết ma tượng, vậy chính là thỏa mãn tâm nguyện của đối phương, dã chiến. Quân đội của đối phương còn ở khoảng cách xa, công kích đại quân thành mới của Tô Kính, quân tiên phong còn cách xa hơn 200 dặm. Tô Kính lập tức lệnh cho Ưng Dương mang cho mình các tiểu yêu vẫn không dùng tới, lựa chọn những tiểu yêu có thể bay, mang cho mình trang bị nghiên cứu chế tạo, đi trinh sát trên không trung. Những trang bị này cùng loại với máy chụp ảnh, tổn hao lớn hơn rất nhiều so với máy chụp ảnh trực tiếp ăn ngọc thạch. Hiệu quả cũng tốt hơn so với bất kỳ dụng cụ nào trên địa cầu. Tô Kính nguyện ý có thể ở thế giới này đóng phim. Hiện tại hắn muốn Ưng Dương quan sát trong quân đội của kẻ địch còn có tồn tại gì cùng loại với ma tượng hay không. Không cần đẳng cấp cao, chỉ cần số lượng vượt quá 10, đều phải quay chụp lại cho Tô Kính. Chỗ này gọi là Vũ Thánh Đảo. Vũ, góc truyện audio.com. Thánh lưu lại rất nhiều đồ của binh gia, Vũ Thánh Đảo này có binh gia và đạo môn cùng tồn tại. Vật Vũ Thánh lưu lại cũng đã trải qua cải tạo. Binh gia và đạo môn đều có thể sử dụng được, ma tượng hiển nhiên chính là kết quả sau khi cải tạo. Thứ này vốn là của Mặc gia, sau đó lại bị binh gia trao đổi qua, nghiên cứu một phen, phát hiện ở trên chiến trường, vẫn dùng không tốt giống như thần binh khôi lỗi cũng không có phát triển mạnh. Chỉ là ma tượng có kích thước ngoài 10 trượng, lực lượng lại tương đối cường đại. Dùng để công thành, không thể tốt hơn. Tô Kính tự hỏi, nếu như không có được trang bị tốt cũng không có cách nào so đấu lực lượng với ma tượng, cho dù thần binh luyện cốt của hắn cũng không được. Những ma tượng cấp rất thấp, thoạt nhìn qua là từ gỗ tạo ra, nơi trọng yếu, phải có linh kiện kim loại, ở bên trong bọc thép. Một là phòng hộ máy móc trang bị mấu chốt nhất, hai là trung tâm kim loại trở thành trọng tâm của ma tượng, dễ dàng khống chế, chạy trốn cũng tương đối linh hoạt. Thứ này sử dụng nỏ lớn bắn ra. Đánh gần lại trực tiếp sử dụng chiến chùy đập loạn, tường thành cao 20 trượng, vừa nhảy tới quét ngang một chút mười mấy pháo đài đã không thấy tăm hơi. Thật may, đối phương cũng không giấu giếm sự tồn tại của ma tượng để cho Tô Kính có thời gian ứng phó. Hắn không thể không đồng thời phái chiến hạm di chuyển trên không trung loại nhỏ từ không trung đả kích trận hình của đối phương, ngăn chặn đối phương một khoảng thời gian tiện thay đổi những trang bị trên pháo đài kia. Trọng nỏ bình thường, lực sát thương đối với ma tượng có thể không đáng kể. Tô Kính phải thay mũi tên địa long tinh chuẩn uy lực lớn, mới có khả năng bắn chết ma tượng. Trang bị cấp thấp lại cần trang bị cao cấp hơn tới ứng phó. Suy nghĩ sử dụng của ma tượng chính là như vậy. Ra khỏi thành quyết chiến, Tô Kính tuyệt đối sẽ không chịu. Đi ra ngoài, muốn giảm tổn thất xuống vậy sẽ phải toàn lực chém giết một lần hành động đánh tan kẻ địch. Nói vậy, đế quốc thiên thần làm sao có thể sẽ không ngừng phái đội quân qua. Nếu như đối phương nghi ngờ, Tô Kính thậm chí chuẩn bị buông tha thành thị đã xây dựng ra quy mô này, lui về thông thiên tháp để cho kẻ địch tăng lên binh lực tập trung tinh thần. Chiến trường là địa phương hay thay đổi. Hiện tại, trước khi nhận được tư liệu xác thực bằng không, Tô Kính chắc chắn sẽ không truyền đạt bất kỳ mệnh lệnh nào thay đổi kế hoạch ban đầu. Ưng Dương nhận lệnh, dẫn theo một đám tiểu yêu đi. Những tiểu yêu này đều có thiên phú bay, có thể bay được cực cao tự do linh hoạt. Tốc độ có khả năng kém hơn so với kim đan, cho dù luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ có trang bị trợ giúp cũng không đuổi kịp bọn họ. Hơn nữa hiện tại Ưng Dương cũng không yếu, luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ nếu dám đuổi theo, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Kính kiên trì chờ đợi, chiến hạm di chuyển trên không trung loại nhỏ được phóng lên trên không trung, mang theo vũ khí tầm xa, đi công kích đối với mặt đất. Nương theo chiến hạm mà đi tất nhiên là cường giả kim đan. Cách chương.